này mỗi ngày ngồi một hai tiếng mà không chắc mình có đủ kiên nhẫn mà. Tôi đang đọc cái cuốn sách người nhà Phật thập yếu của thầy Tâm, tôi nói cùng đọc này, tôi nghĩ bụng sang cùng đọc. Cái sau khi đó rồi tôi mới đọc một cái đoạn tin ở Thị Thập Hòa, mình đọc từ nhà. Thì đoạn tin mà tôi nhớ mãi, cái đoạn tin này đoạn tin quyết định đối với tôi. Thì sau mình thấy mình cán quá, tôi ráo tôi nhỏ, đoạn tin. Thì đoạn tin này nó tôi rất ghê quá. Cái đó là tôi rất mừng, tôi mừng tôi. Đây là cái gì nha, cái phần này là phần tâm biệt công đức. Vì thế trong tất cả các tin, phần này thì nói công đức thì là đọc tin đọc thì nói công đức thì tu thiền. Chính là thì tu thiền những người tu mà ở dưới nơi ngon luôn, ngồi những quán hơi thở, quán những bất tình đó, đang nói công đức thôi. Không phải nói, đọc tin này là nói nhiều. Hôm nay tôi đọc cái gì, bốn đoạn cái gì thế, như thế nào? Tháng tuổi cái kỳ như thế nghĩ tôi thì tổng này cái ngày nói đến hành là gặp đau rất rồi này. Con người công đức này đang bốn trăm năm lúc bây giờ Phật bảo ngài Di Lặc Đại Bồ Tát A Lật Đa, cái này đi làm. Có chúng ta nào nghe Đức Phật thọ mạng dài lâu như thế? Còn đây còn lần. Nhẫn đến có thể xây một niệm chín đời, mình có thể xây một niệm chín đời. Bằng công đức không thể hạn lượng được. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nam nào, vì là vô thượng chánh đẳng chánh giác trong 80 muôn ức ma do tha kiếp, 80 muôn ức ma do tha kiếp bao nhiêu kiếp mà tu năm pháp ba la mật, bố thí trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trừ trí huệ ba la mật, đem công đức này sánh với công đức kiếm dài trước trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ức phần chẳng chỉ một, dẫn đến tính đến thí dụ không thể nhớ được. Mà vì tu mà tám mươi muôn ức kiếp ba la tha kiếp mà tu nó ra mà cố thí nó làm nào, thì giới nó làm nào, thì giới thì một lần kiếp thì giới chưa nổi, thì nói thì giới ta tám mươi muôn kiếp mà thiền định ba mà trong tám mươi muôn ức kiếp ba la tha kiếp không bằng cái người có cái hoài thì mà cái phần như ai gọi là thanh nhẹ nhàng như này, cái đó anh ấy cũng thôi mình xem này chứ làm sao này chứ là tôi nói chuyện được mà mình đâu có thể kiên định được một ngày ngồi được một tiếng hai tiếng làm cái tổ mười năm mình thấy chưa chắc nào mà em lấy cái người này tôi tám mươi thước muốn tiếp là do ba tiếp kiên định mà không bằng những người có nhiều kinh giải chứ. Thế với Đức Phật để cho người làm cao cả. Đó là cái tôi thì cái gì nó cao này. Thế từ đó thì đọc cái giải kinh. Bây giờ tôi thì đang đọc cái kinh của Nam Nhân. Thì cuối cùng Đức Phật bảo ngài A Nan này ông A Nan, cái người nào mà tạo nghiệp lớn mà cái hư không nghiệp nặng nó đổ mà hư không, mà cái người đó sau khi chết phải đọa địa ngục, mà cái thế giới này khi nào tan rồi cái người đó sang địa ngục ở thế giới khác, rồi khi nào thế giới này trở lại là thành lập lại là thì trở lại địa ngục này, nói như thế. Thế mà lúc người đó trong một niệm đấy, trong một niệm mang cái giáo lý này và giảng dạy cho người khác, không làm người này chưa, làm người nhà cũng được, làm người bạn cũng được, thì trong lòng nguyện ấy thì tất cả người tội chết người đều kêu trừ cả, như là băng bị ánh mặt trời, và truyền tất cả thành nhân sang an lạc quốc nhân cực lạc. Thế tôi vì hai câu kinh đó tôi đau được này
đó hết. Thế thế công đức kia
mình làm sao tạo được? Mình làm sao tôi được một kiếp ba mà chỉ tới một kiếp mà nó nhập ra? Mình làm nửa kiếp 10 năm mà không nổi. Thế mà hai lần được mà anh thế tội chứng nặng hay như chính tôi tội chứng tôi không sợ tội chứng nặng hay như không mà chuyển đến như là thế đâu mà đọc tin tiểu thơ có đọc tin tiểu thơ không thì người ta đọc người ta đọc quan kính này người ta đọc thích nhất là những bài kệ như vậy rồi cũng được bài kệ nó mang không nặng mẽ sự vui sướng thì nghĩ mình tuần sau nó mình gục lên mình sẽ đọc thành thao. Thế rồi cái kinh kinh kim cương khi đọc như thế đó tức là nói 14 lần trong kinh kim cương người nào trì 4 câu kệ trong kinh này thì có người khác mà mang cả một cõi châu báu này cũng dừng chưa tập cái người cũng dừng chưa tập một cõi châu báu công đức không bằng trì 4 câu kệ cái nào cũng không. Thì có những người ghê gớm này sáng thí thân trưa thí thân chiều thí thân ba lần mình thí thân một lần cũng nổi một ngày thí thân ba lần thế để độ cho người khác cái công đức thí thân nó không bằng những người họ chỉ muốn câu kể đi liên quan thôi cái người mình chọn đi mình phải chọn tin thì không người khác thì tôi mang nát cái gì để giữ cho mình những người chưa từng đi lại rồi tổng hết năm này có năm khác 16 năm và có người không có người ngồi lì ở 16 năm thì tôi muốn nhấn mạnh thì tăng cái tiếng tăng thì tôi nghĩ là chỉ cần dùng cái quyền lực của tôi là điều ra được rồi nếu mình không tăng cái này thì sao mình tăng nếu mình hiểu rồi thế rồi sau đi thì chúng tôi này đến tình pháp hoài thì tổ văn viên như thế thì quý vị có thấy là có tên nào đức phật phát tán không có đức một tiền không có một tiền khó mà cũng bị lễ nhưng tôi đã đọc tên lễ rồi đọc tên có con khó nhiều sự lạc này thế là nghĩ cái đó mình thấy vui mà tiền đến cái chỗ an lạc đó thế đây hôm nay cũng là mình thì thế tôi mới phước quét cái việc là mình phát đồ dân trở lại bởi vì lần trước đọc cho quý vị nghe cái đoạn thân nhà đó nhưng mà trong tin này đức phật nói nhiều lần công đức tin kia nói là cái người mà tụng một biến tin này đó nhưng mà ít nhất là mình có cái bảo hiểm rõ rệt lắm rồi lắm đó bày tiếp bị loạn thì nên biết là cũng không bị loạn nhưng cái đó là cái hồi lắm cái tối thiểu. Thế nhưng còn cái chỗ khác này nó ghi đúng anh phẩm tứ đi ra đạo của Việt Nam nhưng bây giờ có những cái gì mới vào đạo của Việt Nam tôi đó là không bị ho gì còn người nào đi cúng à có người cúng người nào cảm thấy tức lúc nào cũng tự tin mà tôi đi chích cúng thì lại cảm ốm nào ốm thêm đó là mọi người là nhau xứng này đi chích cúng là ốm lăn thành ra không phải ốm lăn mà mỗi người nó ốm một khác có đây quý vị nghe làm tin mà vẫn còn thì
nó là mặc cái tin gì đó mà bảy chiếc không dọa tức là không bị dọa có phải là mình không có trở về cái cõi cõi dục của con người hay sao
không không bị dọa tức là không xuống địa ngục không làm súc sanh không làm ác quỷ người ta làm người tối thiểu phải làm
tối thiểu là tu là đi.
Năm làm tiền nữa. Tôi đọc lại cái
gì nữa. Trang mấy?
Trang 283. Này ca diếp, chúng ta nào đã từng phát tâm vô thượng bồ đề và chỗ chư Phật nhiều bằng số cát của một sông Nguy Vinh Tiền mới có thể ở nơi lời ác này, lời này là ác, lời thiện, chúng mình sống bên trong lời ác thôi, toàn bị duyên trong tất cả ngoài đều những người chuyên cáo mình xuống cả, không nói nào cáo mình lên cả. Mới có thể nên là đã khó tìm kinh nghiệm này mà không phỉ bán, không đâu phỉ bán, mà chúng mình tin mà ngồi trong này. Chúng ta nào được phát tâm bồ đề nơi chư Phật bằng số khác của một sông Hằng, vậy sau mới có thể ở trong đời ác ưa thích pháp đại thừa này, nhưng không thể giảng giải cho mọi người. Đấy là trường hợp của đa số năm nay. Một công lượng chưa giảng được. Một cái pháp bồ đề tâm là một số khác, số khác của một sông Hằng. Khi chúng ta nào từng là chất khôi Phật bằng số khác của hai sông Hằng, pháp tâm bồ đề mới có thể là trong đời ác này chẳng phì bán tin này, mà tiêu hiểu chân chánh cùng ưa thích sọ thì đạo tội, nhưng cũng chẳng thể giảng rộng trong người thật. Chúng ta nào phát tâm bồ đề nơi chư Phật bằng số cát của ba sông nào mới có thể ở nơi lại ác này, tiêu hiểu sọ thì đạo tội và giảng nói kinh này, nhưng chưa hiểu thân lý. Có thể tôi là trong trường hợp này có thể giảng được, người chưa giảm cái tâm nghĩa. Chúng ta phát tâm bồ đề nơi chư Phật bằng số cát của bốn sông này mới có thể ở đời ác. Tinh mưa đọc cùng tinh này mà giảm nó một phần trong 16 phần tâm nghĩa. Chúng ta phát tâm bồ đề, tôi sẽ đóng mặt tôi mà thấy mình buồn thấy bết quá, tôi giảm ai bảo. Thì cái là cái khóa cứ nguyên viên luôn, mình đỡ buồn hẳn, thì mình cắn mới có thể là đời ác. Tin nữa là tổ tin này và giảm hóa một phần trong 16 phần thân nghĩa. Chúng sanh phát tâm bồ đề nơi chư Phật bằng số ác của năm sông này mới có thể là đời ác, và nói 8 phần trong 16 phần thân nghĩa học sinh này. Chúng ta phát tâm bồ đề nơi chư Phật bằng số khác trong 6 sông Hằng mới có thể lời ác, giảng nói 12 phần trong 16 phần thân nghĩa của kinh này. Chúng ta nào phát tâm bồ đề nơi chư Phật bằng số khác của 7 sông Hằng mới có thể lời ác, giảng nói 14 phần trong 16 phần trong 16 phần thân nghĩa. Thế chúng ta nào phát tâm bồ đề nơi chư Phật bằng số khác của 8 sông Hằng mới có thể đời ác, tự mình và khuyên người đối với kinh này khi đưa đọc tụng liên chép sọ thì cũng được cung tính và hiểu tốt tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dài bậc. Ngài nói những cái Phật đánh thường trụ thôi, Ngài nói kỹ như thế. Vì Ngài nói toàn những gì để tự gọi sanh năng chưa tin được Phật đánh thường trụ, chưa hiểu được cái điều sâu mà mình cũng như vậy, hành xếp lạ như vậy. Trong cái đó thì cái giới hành nó đơn vị cắm, ở dưới thì khó quá. Thế nên là mỗi người chúng ta có cái sở trường, sở vọng. Cái này nó chỉ nên nhắc quý vị, bốn cái bản. Quý vị thường thường lúc nào mà thấy mình thối rách, tôi có thể nói là trong độ 6-7 năm nay cái 4, thì tôi thối rách đi. Tâm lực mình càng ngày càng xuống, lúc đầu mình còn nghĩ đến chỗ cao cái kia, dần dần cái thối dần dần, tôi nói nhiều người người ta gọi ta là cái hàng thối chuyển lúc nào thối cả, càng ngày cái tâm lực mình càng xuống, thế mình cứ đọc lại nhau, thì mình thấy mình tin rồi,
thầy có chút viên đi đó, thầy mới nói là nếu mà trời mưa thì tới chùa, thế nó hỏi nếu mưa bão nên đi, rồi gặp những người đồng tâm mừng mình, rồi đến mái chùa nghe mưa rơi mình chuyển tin thầy xuống, và không biết xuống, rồi hiểu có làm chính trị là chính xác, cái chính xác được ngọt nó tạm biệt không được, mà cái này thanh thoát lại được. Tôi chỉ đã muốn bằng kinh, muốn bằng kinh mà phải là quyết định vấn đề thôi. Mà tôi nghĩ bây giờ mình thiền nó khác, mình niệm Phật cũng niệm được tốt khác. Mình không phải là mình không mấy cái gì là phải còn hai tiếng. Mình biết là cái này là mình kém, mà tâm mình tán bỏ. Nhưng cái này thì mình niệm. Trong kinh ít khi nói công đức người tu thiền, ít khi nói ngay công đức rõ rệt mình niệm Phật, không nói đó. Nói cái này nói nhiều là cái lớp là hay cái gì đấy.
Nhật ký là bài thơ của ngôi sao phần là công đức của kinh Đà Bát Đức Hạnh thì sao phần là sao phần.
Bây
giờ 16 phần công đức của kinh Đà Bát Đức Hạnh của mới tờ đặt đó. 16 phần công đức đó là bài thơ gì? 16 phần
không, tôi không thể nói về chi tiết như thế nào, chỉ biết cái phần nói thế thôi. Nghĩa là không có thể giảm được 8 phần, nghĩa là bị trầm tâm của nó, hay là 4 phần, hay là 12 phần, hay là 14 phần, hay là 16 phần, tức là có thể nhập được nhiều nhiều ít. Ngài không nói rõ cái lỗi đó, tức là Ngài muốn nói là cái Phật tánh thường trụ của cái Phật quan trọng đây. Thế trong này thì cũng phải nói là ta không nói thường trụ là tức tại sao, là vì ta nói thần trụ trước, ta phải nói vô ngã trước. Vì ta nói thần trụ trước thì các con lầm hết, các con làm như ngoài đạo. Ngoài đạo nói cái thần ngã là thần trụ. Đức Phật ra lời chỉ có bảo là cái thần ngã ông chưa phải là cái thực tại chót. Nó phải vượt lên trên, phải dùng cái vô ngã, phải tiêu dung cho nó, phải lên trên nữa. Lúc đó mới tới cái cảnh này. Đúng hết. Và bên ngoài nào chỉ có hết rồi. Thế thì cũng như là cái người đi trèo núi đến cái chỗ đó thì ngoài nào dừng chân, họ đây là biết làm. Thì như thế là nó đứng nhầm. Mà cái lòng lần lớn đi trên nữa thì nó đến thực tại bất buồn. Tất cả ngoài nào là vậy thì nó nói là cái thần ngã dừng chủ. Phật nói chưa tôi giới cho kia nữa nè. Rồi hiện nó như cái gì vi thế không như nào. Lên chỗ kia cái chỗ đó mới thực tại thần trụ, tôi biết nó không đúng. Ngài dùng hoa sen này, ngài dùng luồng gió này, ngài dùng hư không, ngài khiến đệ tử đắc pháp, ngài dùng cái ngưỡng cửa này. Thì các khóa là mỗi tháng ánh hiện này mà tất cả các khóa nhà chúng ta cần dạy là tất cả các khóa đều là hư không, không có làm sao cả, tất cả các khóa đều là hóa hiện hết, mấy trăm bài đó còn hóa hiện đấy, đồng thời với nghiệp lực của mình, nhưng mà ngày muốn thay đổi cũng được, nhưng mà không thay đổi là vì mình phải trả cái nghiệp đó. Thế là Phật thì có thế này, người nào tin được cái đó mà hiểu được cái đó, mà sống được đó thì toàn cái gì, mà chết xong rồi đó, không cái gì.
Đó là Đức Phật không nói công đức gì về vấn đề này, nhưng mà nếu mà không có công đức tại sao Đức Phật trước khi giác ngộ là ngồi với cái vấn đề bồ đề luôn chứ nè, thì mới đạt được cái trí tuệ đó, mới giác ngộ.
Hay nói đúng, thì cái thiền định chắc là tôi chắc là cũng có nhiều công đức lắm, nhưng mà công đức về những cái cấp cao nó có nhiều. Ở dưới này, ở dưới là Phật loài, cái thiền định là gì? Là sự nghiệp bất định, karma im mà. Karma im mà mi. Cái vấn đề là bất động, bất động. Cái này nghiệp là không thiện, không ác. Nhưng mà đây ngồi thiền, ngồi sờn thôi. Ngồi mình quán hơi thở. Quán hơi thở thì sờn lắm. Như cái này cái quán cao là cái quán hơi thở là vĩnh thì đang giác quả cao nhé. Thế rồi là cái quán trong mũi này, quán bạch hầu này, quán bất tỉnh, quán nhân duyên, quán từ bi quá cả. Thì không ai không nên nói nó không biết gì cả. Mà ai nói là cái người ngồi thiền thì tạo cái thân nghiệp là nghiệp bất động, cho nên nghiệp không phải thiện mà không phải ác. Trong khi ngày trong này thì ngài nói công đức của những người hiểu kinh đọc kinh rất là nhiều, tức là ngài nói nó mình không tin nổi, mình cứ lớn người công đức của một người thì có hiểu phần thờ Như Lai thôi, tin là có thân thần chủ động, tin là có niềm tin giải, tức là có thể giải lý giải đôi chút. Cái người công đức còn hơn cái người kia tu 80 ức kiếp thì thiền định thì tôi có người hay tùy một lần nào ít công công nhất thì đi một lần đó, thế mười năm sau mười thế này sống toàn từ bên vợ con các thứ rồi là bạn việc này việc khác, mình có thích nhiều thứ mà tạm biệt mình nhiều, thế làm sao mình có thể dụng từ không ngồi ngồi thiền ngày thứ bốn ngồi xe là những vị vào rừng sâu ở đây ăn hoa trái thôi không muốn gặp ai, có thì những người đó có công đức thì công đức không biết nói chắc là lớn, chỉ trong kinh nói toàn là công đức này, thì sao chỉ tin được một ngày, thì xem là cái nghiệp là nghiệp bất động, đây thì là karma imuni, không phải thiện mà không phải ác, nhưng mà lên cao thì cũng là nó, có lẽ công đức, có thể tiêu tiền thì cũng được.
Cái đấy là sự thọ sanh theo cái đức của mình, nhưng mà mình hết phước
thì ngài cầu xóa. Nãy tôi đọc cái bài kinh Liên Giác, con này nó nói rõ về cái công đức về thiền. Trong đấy thì nó trong kinh nói cái này
thì không có nói rõ.
Không có nói rõ.
Ngài không có đặt để specify công đức của một điều, nhưng mà công đức
tôi lời đến nói là cái kinh mà tiểu sơ có biết đâu, tôi không hay gì cả. Okay. Mà sao chẳng có lẽ nói công đức ngài cái này nói công đức gì nữa, cái công đức đến người tu mà 80 năm chúng ta ước kiếp năm ba lần một cũng bằng đề tổng kinh này, các bạn có việc gì tôi toàn là như thế. Cái này tôi coi là cái theo phân tích của tôi đọc kinh đôi khi phải kinh ăn thế nó đau
vậy là do cái sự trúng thủ
anh xin trúng thủ.
Thế thì có hỏi, không có hỏi mà, thì cái tâm thức mình thấp kém quá, không tin nhiều được cái công đức của kinh là như vậy, không tin nổi.
Thế thì dám thì đâu suy nghĩ tin nổi được. Thế thì cái tôi nói chứ, cho đấy là cái gì vậy? Sao là siêu sanh, sao là siêu hóa? Thầy không hiểu kinh đâu.
Thì cái này nó phải là cái gì đó.
đó là cái trường hợp về mặt chuyện ý kiến do cái đó cũng làm thấy rõ cái lâm linh
hôm nay sách cũ thì tôi đến một trang 132
Thế lần trước chúng ta đã đi tiếp qua cái phần danh tự, tức là nói về cái công đức của kinh. Thì trên kỳ này chúng ta đi tới một cái phần khác, nói về phần tứ tướng, phần thứ bảy.
Còn trong còn hai câu cuối cùng rồi.
Không đọc thì đó là trang
132 Thiết Bồ Tát bạch Thế Tôn, công đức của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, pháp và tăng cũng không thể nghĩ bàn, đại niết bàn đây cũng không thể nghĩ bàn. Nếu có người tu học kinh điển này thời đặng pháp môn chân chánh có thể làm nương y. Nếu là chưa học nên biết người này bụi mù không còn mắt trí huệ, bị vô minh che đậy. Bây giờ cái này là đâu phải chuyện đấy. Thành ra đọc mà hiểu được một cái như là cụ một cái là hiểu được cái thông đọc của kinh đó, thì tôi thấy cái đó là phải có một cái tâm thức to lắm, cao lắm. Như còn mình hiểu một nghĩa thông thường như thế này thấy cũng có phước lắm rồi.
Mang nhiều học tư tưởng khó nha.
Đức Phật lại bảo các vị Bồ Tát, vị đại Bồ Tát phân biệt khai thị đại bát niết bàn có bốn tướng, nghĩa là một là tự tránh,
bốn tướng nghĩa.
Cái này cũng chưa nói ở trong ngôn ngữ thường,
nói là muốn 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 muốn
một là tự tránh, hai là tránh tha, ba là thay tùy vấn đáp, bốn là khéo hiếu hiểu nghĩa nhân duyên. Thế nào là tự tránh? Nếu Đức Như Lai thấy các nhân duyên mà có chỗ đáng dạy bảo, như có tỳ kheo thấy cục lửa lớn bèn nói rằng: thà rằng tôi tự ôm lấy cục lửa này, chọn chẳng dám ở nơi chỗ Đức Như Lai giảng thuyết 12 phần kinh và tạng bí mật, mà hủy báo là của ma ba tuần nói chứ không phải của Phật. Thà lấy dao bén cắt đứt lưỡi mình, không bao giờ nói Như Lai pháp và tăng là vô thường. Hoặc nghe người khác nói như vậy, tôi cũng không tin nhận mà còn thương xót cho kẻ ấy. Như Lai pháp và tăng chẳng thể nghĩ bàn, nên phọ trì như vậy, tự xem thân mình như cụm lửa, đấy gọi là tự tránh. Cái phần này thì theo tôi hiểu là như là thà rằng thì là mình ôm cụm lửa mà chết. Và hơn là nói Như Lai là một thứ ma ba cần ấy. Ở trong này nói là thà thì nếu mà nói Như Lai là vô thường lắm, nếu mà Như Lai chẳng thuyết 12 phần chánh và tạng bí mật mà hủy báng là của ma ba cần nói chứ không phải Phật nói. Vâng, tại vì pháp không bao giờ, pháp và tăng là vô thường. Hoặc nghe người khác nói như vậy, tức là nếu mà nói là Như Lai nói pháp và tăng là vô thường đó, thì là thà rằng tôi ôm và cũng đỡ tôi chết và hơn là tôi nói, hoặc là tôi lấy dao tôi cắt lưỡi thôi, còn hơn là tôi nói là pháp và tăng là vô thường. Vì chính ở trong kinh Đại Niết Bàn nói là pháp và tăng thường trụ. Đấy, như vậy gọi là tự tránh.
Phật pháp tăng thì cái Phật có thể có thể là thần làm chủ, pháp có thể là thần chủ, cái tay có thần chủ. Không thanh cũng là thần chủ. Thế mình nhìn ông tăng thần, nhìn thần những người cụ thể lắm, mình nghĩ là thì mình có ý kiến không được, nhiều cái không tôn trọng lắm, nhìn thấy họ thần thì người tu nó quý cho bạn. Là vì thế này, trong trên kia Phật đã phân biệt rõ rồi, có như mô si tăng, không có thánh hình tăng. Thế này là mô si tăng có thể mình nghĩ là mình hơi bất kính. Tôi sẽ đến gần thì tăng, tôi có cái cũng có một cái mà phải sáng hối là mình không có tôn trọng lắm. Tăng đi thường, mình trong nơi cũng hay thường, mình không tôn trọng lắm, một cái đó là phải kém mình. Nhưng tôi nghĩ là nhiều khi mình tôn trọng quá không được, tôn trọng quá là không thêm cái ngã không thôi, không chịu học hành gì, nó khổ thế. Mình cũng dần nhiều, các lúc mình cũng dần nhiều, nghĩ cũng dần nhiều, không được nhiều. Tiêu ban nhanh thật thôi, khổ thế, thì nó khó xử thế. Thì nhiều khi lúc nó bị tăng, tôi không muốn gần. Nhưng mình chiếu là chưa được ban tin, mình đi tu, mình luôn luôn có. Mức phô nó bảo lên thì nó ở đâu. Nhưng mà chính mình không thích người ta. Người ta mình khó xử thế. Là vì nếu mình nói không gì, mình ta tạm giới, mình cũng mang lỡ. Khi sẽ khổ thế là. Nhưng mà thầy nó không học được gì nhiều cả. Nó khó thế. Thì tôi rằng mình cứ nghĩ tí gì đi chi là tốt hơn. Mình cứ thay đổi thôi, phải làm. Mình chỉ cho mình biết là mình kém. Nhưng mà cao hơn nữa, nhà thần thần mất đi là chúng trai có lẽ cả. Chúng cái tăng là chúng cơ sĩ ngày là tốt à. Mình nghe cao hơn. Ngày nhìn đấy, bất cứ hình dáng cụ thể là hiện ra ngày bất chấp thì ngày biết cái thực tánh không gì đó không. Ngày đấy là. Thế mình trong mình có bị ngăn cản với tất cả những cái tướng thu hẹp không? Mình vướng lại. Mình không đi sâu vào những cái kia nữa. Mình nó khó lắm. Nhưng mà chính tăng cũng là cái mật thờ thần chủ. Thì Ngài mới nói là ba cái đó là nó là cái bộ ba mà không thể tách rời. Có Phật thì phải có tăng ở dưới này mà giữa phải có Pháp. Thế thì ba cái mới liền như không? Thì cái này thần chủ, cái thần chủ. Mặc dù cái này nó có những cái về về thô mà thì đôi khi nó hay thô kệch nó. Nhưng mà chính nó cũng là thần chủ. Thế nên mình quy một cái mà không tham quy được không? Trong này có nói cho cái này nói như vậy đúng là mình lý
à. Giáo sư nói nó là vấn đề tăng cái ý nghĩa đúng đắn của nó. Thế bây giờ như trường hợp cộng sản cho mấy cán bộ mà nó cạo đầu đúng rồi. Như vậy thì mình nghĩ đối với tăng đó thì sẽ thế nào? Mình nhận mình cũng cứ theo như thế này.
Thế mình thấy nó có cái phương tiện gọi là gì đấy, nó nghề cao mà bất chấp. Người nào nhìn thấy Phật tánh chắc như nhà cũng bất tinh thì nó cao quá rồi. Các bạn người sắt bắt đầu ngu si họ không hiểu gì mấy thì người nào thì cũng biết rồi. Thì người sắt nhiều khi họ có cái không có hơn mình. Thế mà những độ trung bình có ít cơ hội và ít không cơ hội. Thế thành mình lúc này chọn là gì? Thế thành nó đối phó với sự thường thao nó khó khi nói về lý thì nó dễ. Cái này thấy nhiều khi mình tí lên khi mình không cần thì nó dễ thôi. Thì gần mình hơi dễ rồi, dễ nổi đi xung khắc thôi. Khó. Thế này thì rồi bắt gặp một vị nào bắt được thì cũng không thể nói sửa lại, sửa ra hết, vừa phải.
Theo tôi thấy thì đây Phật nói là hơn 2.000 năm về trước. Chứ bây giờ đời mặt Pháp thì cứ cạo đầu cái là vào chùa phá cáo và cũng là thì hỏng hết cả. Nếu bây giờ mình cũng cứ y đúng như vậy mấy thì
nhưng mà trong này cái nhà nói là về sau có những người đi tu là vì không đúng không ai ám mà đi tu ám nói rõ ngoài người chối đến mà đi tu
mà cãi nhiều lắm.
Cái đời trong này là nói là những cái tội đó tội ác thì cao, trong này nói nhiều mặt không phải khó nói ác thì cao trên tập khi giới mà chị thầy nói thế thầy nó tăng cái kia là nó khó rồi thầy nói nhiều mặt mà cứ luận lý ngày lung linh, ngày ngã cái này ngã cái kia, thì vì thấy người theo mà có phương tiện hỏi nó cứ theo mà. Mà bà thì ngày nói tất cả là thường trụ, mà bà ngày nói là đấy có hát thì theo cầm kinh nó lấy chị đi tu mua gì vậy, chị người giúp cái mới đấy, người ngã lung linh lắm, cái này ông bà nó khó lắm, ngày nói hành mà nói lung linh. Mình phải chạy chạy qua lại đối xử ra nó đúng. Em nói mà có tin khác thì thường nói một cách thì nó đơn thuần. Nhà này con nói cái việc tính gì nghe mà khó.
Nhưng với em thì em có lẽ là có lẽ là người gần những nhiều sư nhiều nhất. Thì đã đi 140 năm rồi Phật tử. Và luôn luôn đem được dạy Phật pháp đi cạnh sư luôn luôn sư. Ở quốc gia đề thi thì em xét lại. Như cái kỳ chủ nhật đấy vậy.
Em sư sư em
dạ.
Không biết đó.
Thành ra em thấy là những ông sư nào em thấy ông ấy có vẻ tiểu tụy em thương, thích 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 thích. Ông nào tinh bọc quá mà ông nhiều tiền em thích. Em chấp tướng cái điểm đó. Không biết là cái lúc nào mình mới khỏi tiếng, thấy ông có vẻ ông yếu quá, ông cày ông nhon hết mà thấy ông mới có vẻ ông nghèo nghèo mình thích hơn quá. Thấy ông mới đi xe láng hơn mình hoặc là ông mới mập mạp quá mình thấy không cần ông nhiều. Thành ra đấy là một trong những cái thế gian mà mình có lẽ mình trong tương lai thì mình chẳng cần phải mập, chẳng cần phải gầy mà mình vẫn rất kính trọng được thầy như vậy mới đúng. Theo tôi mới đúng.
Anh tắc nghĩ vậy nhưng mà đi xe lá hay là bậc như vậy thì cái phước báo của họ dù kiếp trước mình hai mặt
đó. Thế cho nên tôi bảo tôi kém cái điểm đấy, tôi còn chấp sắc tướng, tôi còn chưa đi tướng
chấp tướng nào,
dùng âm thanh sắc tướng để mà thanh tịnh được tâm mình là mình vừa rồi, mà không cần cái đó cái thanh tịnh được tâm như là trong kinh đang nghe Phật nói.
Nói Phật khí cố chấp tướng mình tặng nó. Mình trong nào về tiêu biểu các bạn có vẻ lớn lớn mình phải chết. Nhưng khó lắm, khó lắm, báo tốt mập mạp mà có khi không phải nói pháp hay. Nhiều xe nó nói pháp hay.
Nhưng mà theo con nghĩ đó, nếu mà tại vì mình nhìn ra cho mình mới thấy là cái
có gì trở ngại cái vấn đề tăng hết.
À, thế do mấy cái phần khá nhiều, không có vướng một tính ấy. Mỗi ngày một thứ khó, thế nên người cố làm nó bớt.
Hay là thầy cụ có nghĩ rằng các cái tăng tam đầu đây là các nhà hàng nói về từ tánh tam đầu bên trong những người.
Ừ, cũng được. Người trong này nói cũng nên nói khá chị em nhiều.
Nhưng mà
theo
con nghĩ thế mà mình cứ cung
kính
với ác thì theo
thì
mình chỉ là
còn thế thôi. Thì thế mình không biết nào là ác, mình là người làm phàm phu mình chỉ biết rõ mà. Thì thôi mình cứ vừa phải, không cung kính quá. Không biết tôi thấy nhiều người tăng mình đi tu mười mấy năm nay, càng ngày tăng ngã đi tới lại nhiều quá. Rồi mình không đọc kinh nhé. Người ta lại mình nhờ quá, mình cứ sửa mình gọi kinh mà. Thế mới chết. Tôi thấy một ngày mà đi tu lâu lắm rồi, mà lễ lại thì hăng lắm à. Mình cười. Cái ngã thì ngày nó cứ... Thế mà nó khó đi. Mình cứ sửa cho nó khó. À, mình chưa...